SBS Việt ngữ.
Moa kính chào quý vị. Hạt giống yêu thương kỳ này muốn đem tới quý vị một câu chuyện tình rất buồn nhưng rất đẹp, thấm đẫm tình yêu thương, cùng những tác phẩm âm nhạc hay như là Giọt nước mát lành xoa dịu nỗi buồn, nỗi đau về đồng bào, đất nước. Chương trình Hạt giống yêu thương không chỉ đem lại những câu chuyện nhân ái, những hành động cao cả của người khác, mà còn là một sự nhắc nhớ về tính thiện và đẹp đang có sẵn trong lòng mỗi chúng ta. Biết thưởng thức cái đẹp và cái thiện là nuôi dưỡng trong mình một hạt giống yêu thương, giúp chúng ta hướng về lẽ phải. Và chính lẽ phải hướng thiện trong tim sẽ giúp chúng ta có những quyết định đúng đắn trong cuộc đời khi cần thiết. Và nhắc mỗi người dân Việt, dù ở nơi nào, cũng khó mà quay lưng với quê hương, với dân tộc. Câu chuyện tình e ấp giữa một cô gái Việt 17 tuổi và một nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ trẻ măng mới ra trường 24 tuổi. Câu chuyện lấy bối cảnh thị xã Quy Nhơn trước năm 1975. Lấy nhau không đặng, thương hoài ngàn năm.
Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi. Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Trăng khuyết rồi có khi đầy, ngăn cách rồi cũng sum vầy. Mây bay bay hoài ngàn năm, lòng như con thuyền đổ bến tình yêu.
Một chuyện tình buồn. Lần đầu gặp anh, chị mới 16 tuổi, nhỏ xíu, tóc bó đuôi gà, đôi môi mỏng lém lỉnh. Hôm ấy, ba đưa về một thanh niên trẻ người Mỹ. Ba giới thiệu đó là người phụ tá của mình với gia đình. Anh đã nhìn chị không chớp mắt. Đến khi chị vênh mặt hỏi, tôi có chỗ nào không ổn? Anh mới ngượng ngùng, sực tỉnh, lý nhí nói câu xin lỗi. Không biết sao anh bị chị thu hút đến mức hồn vía. Còn chị thì tỉnh rụi, chẳng để ý gì đến anh chàng người Mỹ đồng nghiệp của ba mình. Sau đó, anh hỏi ba chị thuê hẳn một tầng lầu ở trên cùng để ở, thì chị và anh gặp nhau mỗi ngày. Sống chung nhà, nhưng đường ai nấy đi. Đối với chị, anh là bạn của ba, người lớn rồi, nên chị không coi anh như bạn bè của mình. Nhưng rồi chị cũng biết, anh mới 24 tuổi, đến từ Washington DC, nhiệm sở ở Việt Nam này là công việc đầu tiên của anh sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy còn bỡ ngỡ với xã hội Việt Nam, nhưng lạ một điều là anh nói tiếng Việt giọng Bắc rất chuẩn và lưu loát như được đào tạo qua trường lớp đàng hoàng. Anh ít nói, nghiêm nghị, nhưng mỗi lần gặp chị, anh lúng túng, mặt mày đỏ gay, làm chị nổi tính nghịch ngợm, muốn trêu anh. Có lần trong bữa ăn, chị đưa cho anh quả ớt tròn đỏ rất đẹp, chị bỏ nguyên trái vô miệng, nói ngon lắm. Và đưa cho anh một trái, bảo ăn thử. Anh cũng tưởng thật, bắt chước chị, bỏ vô miệng nguyên trái, nhai rồn rột, rồi anh sặc, anh ho, anh khóc. Còn chị nhả trái ớt ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh cay quá, có ý giận, cầm cốc nước bỏ lên lầu một mạch. Đến tối không thấy anh xuống, thấy cũng tội nghiệp. Chị sai thằng em, bưng lên cho anh ly nước đậu nành tạ tội. Nhưng thằng em xuống nói, anh ấy không có ở trên lầu, đi đâu rồi? Chị có ý đợi, muốn thử coi sau khi ăn trái ớt, mặt mũi anh ra sao. Nhưng mấy ngày liền, anh không về. Nghe bà nói với mẹ, anh đi công tác. Cả tuần không gặp, chị thấy thiếu thiếu. Chị nghĩ có lẽ tại mình chơi ác với người ta, nên mình thấy có lỗi áy náy đó thôi. Tuần sau anh về, bước vô nhà thấy chị, còn tức nên vờ như không thấy. Anh xách vali đi thẳng lên lầu. Từ đó anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, làm chị thấy tự ái ghê gớm luôn. Một hôm chị đang học thi tú tài, ban đêm ở trường thầy Hai Ngô về. Từ đường Nguyễn Huệ đạp xe về tới nhà chị cũng khá xa. Vừa tới góc ngã ba hơi tối, xe chị tự nhiên trở chứng phải dắt bộ về. Đường tối chị thấy sợ ma, vừa đi vừa run. Vậy mà xui khiến sao gặp anh đang lái xe đi ngang mặt. Tài thật, anh nhận ra chị ngay và ghe xe ngược lại. Dù đang giận nhưng chị cũng để anh giúp đem xe về nhà. Trên đường về anh không nói, chị cũng không, đang hờn mát mà. Gần tới nhà, anh quay qua nhẹ giọng hỏi chị: "Sao em ghét tôi quá thế?" Bị hỏi thình lình, chị ấm ớ: "Tôi có ghét anh đâu." Anh nhìn vào mắt chị: "Trời ạ, tôi thui, sao mắt anh ấy sáng thế, xanh biếc như hai vì sao. Thế sao em vẫn muốn tôi khóc để em cười?" Tự nhiên chị thấy lúng túng. May quá tới nhà rồi, chị cảm ơn rồi vội vã xuống xe vào nhà để anh ngẩn ngơ nhìn theo. Đêm ấy lạ ghê, không ngủ được. Chị cứ thấy đôi mắt như hai ánh sao của anh chập chờn trước mặt. Lần đầu tiên chị mất ngủ về một chàng trai. Sáng ra, trước khi đi học, chị cứ ý chờ xem có gặp anh không, nhưng không gặp. Đến giờ, chị phải đi học thôi. Chiều về, chị cũng không gặp. Ba chị nói, anh về nước có chuyện gấp. Mấy ngày anh không có ở nhà, chị như người mất hồn. Chị cứ ra vô, ăn ngủ không yên. Lạ nhỉ? Sao tâm trạng mình bất ổn như vậy? Đến khi anh về, vừa thấy anh bước vô từ cửa, chị mừng như bắt được vàng. Ánh mắt long lanh, chị cười nói huyên thuyên. Anh bỏ vali xuống, rạng rỡ nhìn chị, âu yếm lắng nghe. Và cuối cùng hỏi chị một câu: "Em nhớ tôi lắm hả?" Câu hỏi bất ngờ làm chị khựng lại mấy giây, đỏ mặt như ăn trộm bị bắt quả tang. Xấu hổ quá. Sao anh ta có thể đọc được ý nghĩa của mình thế nhỉ? Chị vừa có việc kiếm cớ bỏ đi. Sinh nhật 17 tuổi của chị mời bạn bè tới nhà chơi. Một đám choi choi con nít nói cười ầm ĩ. Tới tối tiệc tan, lúc về phòng ở lầu 2, chị thấy anh đứng đó trong bóng tối, chìa ra cho chị một bó hoa hồng, rồi anh bỏ đi. Ôm bó hoa, chị hồi hộp. Về phòng, cả đêm chị cứ ngắm hoa, từng cánh, nhưng mềm mại, đẹp ơi là đẹp. Mở ra, trong cánh thiệp mỏng có bức thư ngắn kèm theo: "Em của tôi, lần đầu gặp, em đẹp như một bức tranh. Lần thứ hai gặp, em tinh nghịch như một con mèo. Lần thứ ba gặp, con mèo đánh cắp trái tim tôi. Bây giờ tôi bắt đền, em để trái tim tôi ở đâu? Tôi muốn xin em trả lại." Trời đất, phải làm sao đây? Đọc xong bức thư, chị tái mặt. Lại cả đêm trằn trọc. Sáng ra chị không dám ra khỏi phòng, lỡ gặp anh chàng thì biết ăn nói làm sao.
Thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần. Tâm tư thương hoài ngàn năm,
mối tình của chị bắt đầu như vậy, dễ thương, nhẹ nhàng. Năm ấy, chị đi thi tú tài IBM lần đầu tiên ở Quy Nhơn. Trang đầy tự tin, chị xúc tiến thủ tục đi du học. Nhưng một sáng đầu năm 75, anh đi Sài Gòn họp khẩn cấp và không trở về. toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ được lệnh rút khỏi Việt Nam. Anh gọi điện thoại cho ba chị, xin ông đưa cả gia đình đi, anh sẽ sắp xếp chuyến bay. Nhưng ba chị không chịu. Anh lại xin ba cho cưới chị để đưa chị theo. Nhưng ba chị cũng không chịu. Đời nào ông để con gái ông lấy Mỹ? Những chi tiết này chị không hề hay biết, thấp thỏm chờ. Và lòng chị có ý trách, sao anh nỡ bỏ đi không một lời giả từ. Biến cố tháng 4 năm 75 ập tới, ba chị đi tù, là nhân viên ngoại giao cao cấp mà. Nhà cửa toàn bộ bị tịch biên hết, giấc mộng du học của chị vỡ tan. Cả gia đình tan tác như chiếc lá rơi rụng cuối mùa. Chị buồn đau một thời gian dài. Rồi chị cũng gượng dậy giúp mẹ buôn ba, buôn bán nuôi đàn em dại. Và chị lấy chồng. Hai vợ chồng tương đối hạnh phúc, nhưng lại gặp phải mẹ chồng khắc nghiệt, nên làm chị kiệt quệ tinh thần lẫn thể xác. Chị thất vọng về chồng mình vì thấy anh sợ mẹ, không giúp gì được cho chị. Dù bụng mang dạ chữa, chị cũng phải quần quật không khác gì con ở. Nên với chồng chị có phần oán trách, và tình cảm chị dành cho chồng do đó phai nhạt ít nhiều. Đứa con gái ra đời không cứu vãn được vấn đề. Mẹ chồng lúc nào cũng chì chiết hà khắc. Chị cô đơn trong gia đình chồng, đến nỗi có lần chị xin chồng ly dị vì thấy mình khổ quá không chịu nổi. Nhưng rồi chị phát giác mình mang thai đứa con thứ hai. Đành vậy. Có những lúc buồn, chị ôm con mà nhớ quay quắt về anh. Sau này chị biết rõ câu chuyện do ba chị trước khi đi tù đã kể lại với giọng ân hận. Biết vậy, ba gả con cho nó. Khi chị biết, anh đã tìm đủ mọi cách để có thể đưa chị đi. Nhưng tình trạng hỗn loạn lúc đó, anh không làm sao hơn được. Chị tin chắc anh cũng đau lòng như chị khi phải đành xa nhau. Và chị chấp nhận số phận, không còn oán trách anh nữa. Sau đó không lâu, có một người lạ mặt tới, đưa cho má chị ít tiền và địa chỉ cùng số điện thoại của anh bên Mỹ. Chị cầm đọc mà hai hàng nước mắt chảy dài. Chẳng biết để làm gì, nhưng chị vẫn cất kỹ số điện thoại và địa chỉ của anh để thỉnh thoảng lấy ra nhìn mà buồn vời vợi. Mang thai lần này chị yếu hẳn. Thai 7 tháng mà bụng chị nhỏ xíu. Chị gầy khô như que củi. Nhìn vô gương, chị không nhận ra mình. Đứa con gái xinh đẹp, nhí nhảnh, năng động năm xưa đâu rồi? Thình lình một tối chồng chị về. Mẹ con rầm rì to nhỏ. Có chuyến đi vượt biên. Mẹ chồng muốn mẹ con chị ở lại để chồng chị đi một mình. Nhưng anh không chịu. Đi thì phải đi cùng. Lần đầu tiên chị thấy anh cương quyết. Cuối cùng mẹ chồng nhượng bộ. Vậy là vợ chồng con cái chị dắt díu nhau ra khơi. Tàu gặp bão, giông tố tưởng đã nhấn chìm con tàu mấy lượt. Vậy mà trời thương, may sao chiếc tàu rách nát vẫn còn tiếp tục chạy. Mấy hôm sau nữa thì máy hư hết nước, hết thức ăn, lên đên vô định trên biển. Môi nức nẻ, rướm máu, sức tàn lực kiệt. Mấy lần chị hôn mê, tưởng chừng không bao giờ tỉnh lại. Trong cơn mộng mị, chị thấy mình về lại ngày mới lớn, vui tươi, nhí nhảnh bên anh. Những ngày lãng mạn, tươi đẹp, nhuộm xanh cả bầu trời. Hình như giấc mơ đã giúp cho chị thêm chút sức lực và trời thương. Đã có lúc chị thấy mình mở mắt để thấy đứa con gái bé bỏng ngủ vùi trong lòng mình và đứa con trong bụng có lúc quẫy đạp. Có lẽ nhờ đó mà ý chí phải sống trong chị trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng tới lúc gặp được tàu cứu thì chị một lần nữa chìm sâu vào hôn mê. Không biết bao lâu khi chị tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh xá xa lạ. Tâm trí hoang mang mơ hồ. Chị hỏi đây là đâu? Qua người y tá bản xứ, chị biết đây là một đảo thuộc Mã Lai. Biết mình đã tới bến tự do, nhưng quá yếu, chị lại hôn mê. Trước khi ngất, không hiểu sao trong tiềm thức, như một lời trăn trối, chị rút cái địa chỉ giấu trong lay áo đưa cho cô y tá, nhờ đánh giùm điện tín cho người này, nói chị đang ở đây. Qua hôm sau, trong cơn thập tử nhất sinh, cái thai có triệu chứng sinh non, mà chị lại quá yếu. Bác sĩ đang lo lắng, không biết có cứu nổi cả mẹ lẫn con không. Trong cơn mê, chị nghe tiếng khóc của chồng và cảm giác hơi ấm bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái bé bỏng vuốt ve trên mặt. Bác sĩ quyết định mổ. Như cơn gió lốc, anh của những ngày tháng cũ vẫn cao gầy, dáng thư sinh, tuy khuôn mặt bơ phờ, mái tóc nâu rối bời và cặp mắt xanh lơ, giờ đã không còn sáng như hai vì sao nữa. Bởi từ lúc nhận được điện báo liên lạc được với Liên Hiệp Quốc để xác minh, anh đã không hề chợp mắt. Chuyến bay tốc hành đã đưa anh tới đảo nhỏ này, và giờ đây đứng nhìn chị bé bỏng hôn mê trên giường bệnh. Trước khi qua đây, trong đầu anh không hề nghĩ tới chị đã có chồng, con và một đứa con nữa sắp chào đời. Đứng đó nhìn chị, anh đau đớn, xót xa. Đầu óc anh tràn đầy xúc động. Anh thảo luận với bác sĩ, nói với chồng chị, giới thiệu sơ về mình và anh khẩn cấp liên lạc bệnh viện lớn nhờ giúp đỡ. Ngay ngày hôm đó, chị được trực thăng chuyển về bệnh viện lớn ở thủ đô Kuala Lumpur với sự chăm sóc đầy đủ nhất. Chị được cứu sống cả mẹ lẫn con. Biết chị đã vượt qua cơn nguy hiểm, lòng anh rộn rã. Đứng bên ngoài phòng, nhìn đứa bé gái sinh non, lớn hơn con mèo một chút, ngo ngoe trong lồng kính, cảm giác tràn ngập yêu thương như chính con mình. Anh ngỏ lời với chồng chị, xin làm cha đỡ đầu của đứa bé. Trước hôm về lại Mỹ, anh và chị lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với nhau ở bệnh viện khi chị đã tỉnh táo. Bên giường bệnh, nhìn chị ốm xanh như chiếc lá, ánh mắt yêu thương, anh như ngàn lời nói. Nhưng anh biết có rất nhiều điều cần phải giữ lại cho riêng mình. Chị nhìn anh cảm kích biết ơn. Những thứ này có nghĩa gì với những điều chị đang chất chứa trong lòng? Cũng như anh, chị biết mình không thể nói hay biểu lộ ra những gì mình đang nghĩ. Tự nhủ lòng, phải quên thôi. Ánh mắt nhìn nhau thâm thẳm như biển sâu. Chị chỉ nói được một câu, em xin lỗi. Trước lúc chia tay, anh trao riêng cho chồng chị một phong bì. Bên trong có sắp tiền mặt. Chồng chị tự ái không nhận, nhưng anh cứ bắt chồng chị phải nhận. Anh nói, cứ coi như tôi cho mượn, sau này anh có thì trả lại cho tôi.
Thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người, tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần. Tâm tư thương hoài ngàn năm.
Bốn tháng sau, giữa năm 1980, gia đình chị chính thức định cư ở San Jose, California. Thời gian qua nhanh, hai năm sau đó, chị có thêm thằng cu tí ra đời. Nhìn ba đứa con ngày mỗi lớn, chị giờ đã bình thản hơn, sóng gió trong lòng đã dịu đi nhiều. Mỗi năm đến ngày lễ lớn hay sinh nhật của từng đứa con chị, anh đều gửi thiệp, gửi quà. Nhưng hai bên không ai nói chuyện trực tiếp. Chị thấy vậy cũng tốt. thôi thì cố coi như chỉ là giấc mơ qua. Hai vợ chồng chị đều đi học lại, có nghề nghiệp ổn định và đời sống kinh tế vững vàng. Món tiền 3.000 đô la năm xưa, chồng chị gửi trả lại cho anh sau 3 năm tới Mỹ. Nợ tiền đã trả được, nhưng nợ tình thì sao? Có một điều làm chị bức rứt là anh không lấy vợ. 40 tuổi, anh vẫn sống độc thân. Công việc của anh đi nhiều và anh lấy công việc bận rộn làm vui. Mẹ anh thỉnh thoảng nói chuyện với chị qua điện thoại. Bà thương chị như con, dù chưa bao giờ gặp. Tuy nhiên, bà biết mặt chị qua tấm hình trong phòng anh. Những gì bà ấy nói thường làm chị buốt nhói trái tim, làm chị cảm động đến khóc được. Và qua bà, chị biết được toàn bộ cuộc sống của anh. Hai người đàn bà cùng nắm giữ trái tim một người đàn ông. Chị gọi bà bằng mẹ, còn các con chị gọi bà là bà ngoại, grandma. Một buổi chiều mùa thu, bà gọi cho chị biết anh đang ốm nặng. Chị muốn đi thăm lắm, nhưng vì công việc làm không thể nghỉ. Hơn nữa, có những lý do tế nhị, chị không đi được. Chị chỉ có thể gửi một bình hoa thật đẹp vào bệnh viện cho anh. Hôm biết anh xuất viện, chị gọi điện thăm, nhưng anh còn yếu chưa nói chuyện được. Mẹ anh vừa khóc vừa nói với chị. Con biết không, họ hàng bạn bè gửi hoa tới bệnh viện rất nhiều. Nhưng cho đến lúc xuất viện ngồi trên xe lăn còn rất yếu, mà nó chỉ ôm khư khư bình hoa của con đem về nhà để bên đầu giường. Chị khóc. 2 năm sau đang giờ làm việc, mẹ gọi báo tin anh hấp hối, cuộc giải phẫu tim không thành công. Chị bỏ hết công việc lên thăm anh lần cuối. Đi cùng chị có con bé giữa, đứa bé năm nào nhờ anh mà được sống sót. Nhìn anh thoi thóp trên giường bệnh, chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Lần đầu cũng là lần cuối, chị khóc thương cho tình yêu của anh và chị. Khóc thương cho một người đàn ông đã yêu chị bằng một tình yêu bền bỉ, không bao giờ ngừng nghỉ, chưa hề đòi hỏi ở chị một điều gì. Trong một lúc hiếm hoi tỉnh táo, anh bình thản nhìn chị, ánh mắt tràn ngập thương yêu. Anh cười bảo chị đừng buồn, đời sống có sinh, có tử. Anh cảm ơn Thượng Đế đã cho anh gặp và yêu chị. Chị đau đớn nghẹn lời, cũng chỉ nói được một câu, em xin lỗi. Ánh mắt xanh lơ, cái nhìn đầm thắm. Anh thu hết tàn lực, nói với chị rằng, nếu có kiếp sau, em đừng nói câu xin lỗi.
Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi, tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Trăng khuyết rồi có khi đầy, ngăn cách rồi cũng sum vầy. Mây bay bay hoài ngàn năm, lòng như con thuyền đổ bến tình yêu.
Đám tang anh vào một ngày đầu mùa đông buồn. Anh ra đi ở tuổi 46. Chị trở về cuộc sống thường ngày. Thế gian này từ nay thiếu anh. Nhưng trong lòng chị, anh vẫn có một chỗ đặc biệt dành riêng. Thank you. tháng sau ngày tang anh, chị nhận được thư mời của luật sư, sẵn dịp chị bay sang thăm mẹ anh. Bà đã già đi nhiều sau cái chết của con trai. Hôm mở di chúc của anh, chị mới biết cả ba đứa con chị đều có phần trong gia sản của anh để lại. Số tiền không nhiều, nhưng dư đủ cho cả ba đứa vào đại học, những trường đại học danh tiếng nhất. Chiều tàn, ngồi bên mộ anh, chị lặng lẽ thầm thì những lời yêu thương mà lúc anh còn sống, chị đã không thể nói. Theo gió, chị gửi tới anh những lời của một tình yêu mà chị biết kiếp này và cho tới kiếp sau, chị vẫn ao ước được có, cũng như được gặp lại. Vẳng vẳng bên tai chị, nghe như có tiếng anh thì thầm: nếu có kiếp sau, xin em đừng nói câu xin lỗi.
Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời, lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người. Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng tà tơi, cho mình trong hương đốt hơi bay, mong tìm ra phút sung vầy.
Chương trình xin cảm ơn rất nhiều tác giả giấu tên của câu chuyện tình đẹp và rất buồn này. Dù đây là câu chuyện thật hay sáng tác, thì tính nhân bản lấp lánh trong câu chuyện là điều mà chương trình muốn đưa tới cho quý vị. Trong chương trình có sử dụng ca khúc Thương Hoài Ngàn Năm của Phạm Mạnh Cương qua giọng ca Bảo Yến và tình khúc thứ nhất của Vũ Thịnh An, thơ Nguyễn Đình Toàn qua phần trình bày của Vũ Khanh. Từ câu chuyện tình đến tác phẩm âm nhạc và phần trình bày đều là tuyệt phẩm mà theo người làm chương trình thì tất cả đã đạt đến chân thiện và mỹ. Nuôi dưỡng một tâm hồn thiện hướng về cái đẹp, giúp mỗi người nhân hòa và thân ái với nhau hơn, yêu thương quê hương đất nước mình hơn. Và đó là điều mà mỗi người chúng ta cần gìn giữ.
Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai, những cánh rơi lẻ loi trong bóng đêm dài. Lời nào em không nói, em ơi, tình nào không gian dối, xin yêu nhau như thời gian làm dông bão mê say. Lá thốt lên lời cây, gió lũ đưa đường mây.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.